난 막 때려 이럴까
맞아
막이 없으면 좀 막아 막아 나 알려 좀 뭐가 나한테
쿠션 아이디
Anh chị nhớ là trong cái bài vẽ đó thì ở trong linh hồn của chúng ta đó thì nó có hai cái quan năng, cái power mà chúng ta gọi đó là intellect là cái trí tuệ và cái ước muốn appetite là chúng ta gọi đó là cái ước muốn có thể nó chia ra làm hai, một cái đó là nó thuộc về những cái của trí tuệ và một cái đó là nó thuộc về cái của cảm giác và cái của cảm giác thì nó sẽ cũng sẽ chia ra làm hai là cái của tham dục và cái của động dục. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái mà ước mong mà về cái ý muốn đó, mà về cảm giác thì hỏi rằng cái cảm giác đó có phải đó là cái ước cái gì là cái ước mong không? Thì Thánh Công Mai trả lời là có, là phải. Ngài trả lời đó là cái tên mà cảm giác ấy, là dường như là nó được lấy từ những cái biến chuyển về cái giác quan mà Thánh Augustine nói về nó. Giống như là chúng ta biết là đó là cái tên của một quan năng ấy, thì được lấy từ cái hành động.
80 chứ. Question 80. Đang hỏi cái appetite có phải là cái spiritual power từ soul.
Mà chúng ta gọi đó là những cái ước ao tự nhiên. Nhưng mà trong những cái sự vật mà nó có kiến thức đó, thì mỗi một cái sự vật thì nó được xác định bởi cái mà hữu thể tự nhiên riêng của nó, bằng cách là bởi cái mô thể tự nhiên. Và trong một cái cách thức mà nó nhận được cái loại của những cái mà vật khác, ví dụ như chúng ta thấy là cái cảm giác, nó nhận được cái loại của tất cả những cái sự vật mà theo giác quan, và cái trí tuệ nó nhận được những cái mà theo cái trí tuệ của nó. Để mà cái linh hồn của con người ấy, thì trong một cái cách thức là tất cả mọi sự ấy, là nó nhận được bởi cái giác quan hay là cái trí tuệ. Nếu mà chúng ta nhìn vào ở trong cái bản vẽ ấy, thì chúng ta thấy đó là ông Thánh Công Ba nói đó là cái mà nó thấp nhất là cái mà của các cái cây cỏ, phải không? Đó, cho nên đó là cái tại vì nó không có kiến thức, cho nên đó là nó nhận được nó là hoàn toàn là theo cái quy luật tự nhiên của nó. À, như là thế mà chẳng cái cây chỗ nào có nước là rễ nó sẽ cắm tới. Đó là chúng ta thấy đó là nó hoàn toàn theo cái quy luật tự nhiên. Nhưng mà cái con vật ấy, thì nó không có cái kiến thức như con người, nhưng mà nó có cái khả năng thẩm định, nó có cái giác quan. Đó, cho nên là nó nhận được đó là theo những cái giác quan của nó. Nhưng mà trên cùng là con người ấy, thì có trí tuệ, cho nên đó là con người có thể nhận được đó là tất cả những cái gì mà theo vừa theo giác quan và vừa theo cái trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy cái này nhất thiết là nó phải có một cái khả năng mà đặc biệt cho linh hồn, và cái khả năng đó nó thay vì sau cái trí tuệ đó là cái ý muốn. Và vì thế cho nên những cái sự vật mà có kiến thức trong một cái cách thức thì nó tiến đến cho một cái sự hoài giống như là Thiên Chúa, là cái người mà tất cả mọi sự vật là hiện hữu trước ở trong đó. Như là ông Đào Lý Xuân ông ấy nói, chỉ có Chúa đó là cái người mà có cái kiến thức về hết tất cả mọi sự vật. Thì con người đó là tiến đến cái mà giống như Thiên Chúa, nhưng mà không bao giờ mà đến bằng Thiên Chúa cả. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó, như là những cái mô thể mà nó hiện hữu trong những cái sự vật mà nó có kiến thức trong một cái cách thức cao hơn và trên bên trên những cái cách thức mà của những cái mô thể tự nhiên. Vì thế cho nên đó là phải có ở trong nó một cái khuynh hướng mà nó vượt quá những cái khuynh hướng tự nhiên, mà nó được gọi đó là cái ước ao tự nhiên. Và cái mà khuynh hướng mà siêu việt này thì nó thuộc về cái quan năng mà ước ao của linh hồn, mà qua đó là những cái con vật nó có thể là nó ước ao những cái gì mà nó hiểu. Nhưng mà không chỉ là những cái gì mà nó có cái khuynh hướng hướng về bởi cái mà mô thể tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy là nhất thiết là chúng ta phải ấn định một cái quan năng mà ước ao cho linh hồn. Có nghĩa là nó phải có một cái quan năng mà nó ước ao những cái mà nó vượt quá cái tự nhiên. Tại vì khi mà chúng ta nói đến Thiên Chúa là chúng ta đã nói đến những cái siêu nhiên rồi. Đó. Và khi mà nói về những cái mà siêu nhiên đó thì nó cần nó phải có một cái quan năng mà nó quá cái vượt quá cái quy luật tự nhiên. Đó mà chúng ta gọi nó là cái ước muốn. Câu thứ hai hỏi đó là câu thứ nhất chúng ta đã biết là phải có cái quan năng về ước ao rồi. Nhưng mà trong thánh trong thánh Thông Ma đó nó chia ra làm hai cái quan năng, cái appetite power nó chia làm hai. Một cái đó là nó nằm ở trong linh hồn và một cái đó là nó nằm ở trong thân xác. Và chúng ta nhớ đó là con người của chúng ta đó là có những cái mà chung với con vật. Cho nên đó là chúng ta sẽ có những cái mà quan năng về ước ao giống như con vật vậy. Đó, nhưng mà đồng thời chúng ta có những cái chung với thiên thần. Cho nên là chúng ta sẽ có những cái ước ao về trí tuệ giống như thiên thần. Cho nên là chúng ta biết là cơ quan quan năng ước ao nó chia làm hai. Một cái là nó thuộc về linh hồn, đó là cái will, đó là cái intellectual ước ao đó. Và cái là nó thuộc về cái sensitive will, đó là theo cái giác quan của con người. Thì hai cái quan năng này nó có khác nhau không? Thì Thánh Thông Ma nói rằng chúng ta phải nói rằng là cái ước ao về trí tuệ nó là một cái quan năng khác biệt với lại cái mà ước ao về cảm giác. Là bởi vì cái quan năng về ước ao đó là nó là một cái quan năng thụ động mà nó một cách tự nhiên đó, là nó được di chuyển bởi cái sự vật mà nó hiểu được. Và như là thường thường chúng ta thấy là tại vì chúng ta nhìn thấy một cái quả táo thì chính cái quả táo đó nó là cái mà nó kéo cái ước ao của chúng ta về nó. Đó là nó là cái đối tượng và nó làm cho cái ước ao của chúng ta hướng về nó kia. Nếu mà chúng ta hiểu đó là cái quả táo đó là nó thơm ngon ngọt và muốn ăn là chúng ta sẽ ước ao đó. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái mà ước ao mà nó hiểu được thì nó là một cái mà nó cái vật di chuyển mà nó sẽ không có di chuyển. Nghĩa là như chúng ta vừa nói là quả táo không có di chuyển, nó là cái đối tượng cho chúng ta để cho chúng ta hướng tới. Chính cái ước muốn của chúng ta đó là chúng ta đó là bị cái quả táo nó thu hút hướng tới đó. Cho nên ông Aristotle ông ấy nói trong cái cuốn De Anima đó là như thế vậy. Và chúng ta biết đó là cái gì, cái sự vật mà nó thụ động và nó di chuyển đó, thì nó được khác biệt theo như là cái sự phân biệt của những cái nguyên lý tương xứng mà nó chủ động và nó biến chuyển. Bởi vì cái mà biến chuyển ấy, là nó phải tỷ lệ với lại cái mà nó di chuyển. Và cái chủ động ấy, là với cái mà nó thụ động. Thực sự chúng ta thấy là cái quan năng thụ động chính nó đó, là nó có cái bản chất tự nhiên của nó từ cái liên hệ với lại những cái nguyên lý mà chủ động. Bởi thế cho nên chúng ta thấy là vì những cái gì mà được hiểu bởi trí tuệ và những cái gì mà được hiểu bởi cái cảm giác thì nói một cách chung đó là nó khác nhau, phải không? Chúng ta thấy là tại vì chúng ta mà nhìn thấy cái quả táo đó, thì cái nó hấp dẫn cái mà ước ao mà về cảm giác của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta học về Kinh Thánh thì cái sự thật đó là nó hấp dẫn chúng ta về cái tốt mà nó không có phải là do cái cảm giác. Và đó là hai cái đó là nó cùng lôi cuốn chúng ta nhưng mà nó lôi cuốn một cái cách khác nhau. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là hai cái ước ao đó là nó phải khác nhau. Cái trí tuệ nó khác với lại cái giác quan. Chúng ta mà như nhiều người họ nói cái bài thơ đó là nhưng mà chân lý và chân giò cũng giống nhau, đó là chúng ta đó là có vấn đề rồi. Là cái mà chân giò nó lôi quấy chúng ta một kiểu, nhưng mà chân lý nó lôi quấy chúng ta một kiểu. Như là bây giờ nếu mà chân lý nó lôi quấy giống như chân giò lôi quấy thì chúng ta đã là chắc là chỉ có một cái mà cứ ao thôi, là cứ ao về cảm giác, rồi mà cứ ao mà về tinh thần đó là nó mất rồi. Người ta đi qua cái câu 81 là nói về những cái quan năng mà về cảm giác, quan năng về cảm giác. Cái lúc nãy chúng ta đã trả lời câu này rồi phải không?
Chưa.
Thì cái cảm giác đó nó có phải đó là cái mà chỉ là cái ước ao không? Thì đúng, cái cảm giác đó là nó là cái ước ao, và tất cả những cái cảm giác là nó là đều lôi kéo chúng ta đến cái mà chúng ta mong muốn đó. Ở thì Ngài nói đó là cái tên của nó, cảm giác đó là dường như là nó đến từ cái biến chuyển về cảm giác mà Thánh Augustine nói về nó. Giống như là tên của cái quan năng mà nó lấy từ cái mà hành động của nó. Như là về chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta dùng cái thị giác cho cái việc mà nhìn, đó là cái hành động đó là nó sẽ đòi chúng ta nên là phải dùng cái quan năng nào. Thế mà nói bây giờ nhìn là đem cái hình ra là chúng ta biết là chúng ta phải dùng cái thị giác. Mở một cái bản nhạc lên thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng cái thị giác. Thì nó tùy vào cái hành động, hành động mà chúng ta làm đó là chúng ta biết là chúng ta phải dùng cái quan năng nào. Thì chúng ta biết là những cái biến chuyển về giác quan đó, nó là một cái ước ao mà nó theo sau một cái sự hiểu biết về giác quan. Là chúng ta phải hiểu cái điều đó thì chúng ta mới ước ao nó. Và cái hành động của cái quan năng mà hiểu biết đó, thì nó không có được gọi một cách thích hợp là một cái biến chuyển như là cái hành động của cái ước ao, là bởi vì cái công việc của cái quan năng hiểu biết ấy, thì nó được hoàn tất ở trong chính cái sự kiện là cái sự vật đó nó được hiểu, nó là ở trong cái mà nó hiểu, trong khi cái công việc của cái mà quan năng mà ước ao ấy, thì nó hoàn tất ở trong cái sự kiện là cái người mà ước ao nó thì được hướng về cái mà sự vật mà được ao ước. Cho nên chúng ta thấy đó là hai cái chiều nó đi khác nhau. Và một cái chiều mà hiểu biết ấy, thì cái sự vật mà nó được hiểu biết thì nó ở trong cái người mà hiểu. Và còn cái mà ước ao đó thì cái nó hoàn tất là khi mà cái người đó hướng về cái đối tượng đó. Bởi thế cho nên đó là cái công việc mà của cái quan năng hiểu biết ấy, thì nó được so sánh giống như đó là nghỉ ngơi, trong khi mà cái công việc mà của cái cơ quan quan năng mà ước ao đó thì được so sánh với lại cái sự mà di chuyển. Bởi thế cho nên là bằng cái mà di chuyển về giác quan đó, thì chúng ta hiểu được cái công việc của cái quan năng ước ao, để mà cái mà cảm giác đó, thì nó là cái tên của cái mà ước ao mà về cảm giác. Nên là chúng ta thấy đó là trong cái chiều hướng mà hiểu biết đó, thì chúng ta nhận cái sự thật nó về ở trong cái chủ thể, còn trong cái mà hiểu mà ước ao ước thì cái ước ao của mình đó là nó hướng về cái vật kiện đó, và nhờ và vì như thế vậy nên tất cả những cái giác quan của mình đó là nó sẽ đó là giúp mình để mà mình hướng về tới nó. Cái câu hỏi thứ hai đó là cái quan năng về cái ước ao mà về giác quan nó có phải là nó chia ra thành hai, là một cái là chúng ta gọi là nội dục và một cái là chúng ta gọi là tham dục, như là trong cái hình vẽ ấy, có phải không? Thì Thánh Thông Mai trả lời là phải, là ở trong cái cảm giác ấy chia làm hai, nội dục và cái tham dục. Chúng ta cần phải hiểu cái này là bởi vì sau này đó là chúng ta sẽ nói rất là nhiều về những cái mà cảm giác ở trong con người, những cái gì nó thuộc về cái nội dục và cái gì nó thuộc về cái tham dục. Đây là chúng ta cần phải hiểu cái ước ao mà về các quan đó, thì chúng ta biết nó là một cái quan năng chung và nó được gọi như chúng ta vừa nói đó, nó là cái cảm giác và nó được chia thành đó là hai cái quan năng mà nó là các cái loại của những cái mà ước ao về cảm giác là nội dục irascible và cái tham dục là concupiscible. Để mà làm cho cái điều này rõ thì chúng ta phải quan sát thấy vậy là ở trong những cái sự vật mà tự nhiên mà bị hủy hoại đó thì nó có một cái sự cần thiết của cái khuynh hướng là không có chỉ mà đạt được những cái gì mà nó thích hợp và để mà tránh những cái gì mà nó làm hại, đó là một bên, nhưng mà nó còn là chống lại những cái gì mà làm cho nó là bị hủy hoại và những cái mà cơ quan mà ngược lại mà nó là một cái mà như là một cái trở ngại cho cái việc mà nó lấy được những cái gì đó mà thích hợp và sản xuất ra những cái gì đó mà nguy hại. Chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái gì đó cũng vậy. Như là bây giờ chúng ta nói về lửa ấy, thì cái khuynh hướng tự nhiên của nó đó, là không chỉ mà nó bay lên, và lửa khi mà chúng ta đốt đó, là luôn luôn đó, là nó bay lên từ cái điểm thấp lên tới cái điểm cao. Cái điểm thấp đó là nó không có thích hợp với nó. Cái điểm cao đó là cái điểm mà nó thích hợp với nó. Đó là một cái khuynh hướng và lửa nó như vậy. Nhưng mà đồng thời đó là nó cũng chống lại tất cả những cái gì mà nó phá hủy hay là nó làm trở ngại cho cái hành động của nó. Và chúng ta thấy đó là như là nó gặp gió, và gió đó là nó không có khuynh hướng là nó thổi tắt lửa. Và nhưng mà đồng thời đó là thế mà nó lên lửa đó thì gió làm được cái gì, thế gió lại lại thành là thổi nó lên cao. Cho nên đó là chúng ta thấy đó là cái nó như thế vậy và nó gặp bất cứ cái gì đó mà làm cho nó mà không có mà cháy được đó là nó nên nó tìm cái chỗ khác. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là vì cái ước ao mà về giác quan đó, nó là một cái khuynh hướng mà nó theo sau một cái sự hiểu biết về giác quan, giống như là cái mà ao ước tự nhiên nó là một cái khuynh hướng mà nó theo sau mà một cái mô thể tự nhiên. Cho nên đó là cần thiết là phải có ở trong giác quan là hai cái quan năng về ước ao. Một cái là qua đó mà linh hồn là đơn giản là tìm kiếm những cái gì mà nó thích hợp theo như là cái giác quan, và một cái là chạy trốn những cái gì mà nó đã là làm cho đau đớn, và cái này đó là chúng ta gọi đó là cái mà tham dục. Nên chúng ta thấy đó là mình muốn những cái gì đó mà nó nuôi sống mình và nó là nó có cái mà tự nhiên của con người như ăn uống hay là chuyển sinh và, nhưng mà đồng thời đó là mình cũng chống lại những cái gì mà nó ngăn ngừa mình để mà mình có thể làm những cái chuyện đó như là khi mà đói quá không có gì ăn và thì lúc đó là phải dùng đến cái mà nội dung là đi kiếm ăn. Vâng, đi kiếm ăn để mà bảo vệ cái sự sống của mình. Nhưng mà đồng thời đi kiếm ăn đó là nhiều khi đó là phải dùng cái can đảm để mà có thể mà về được, vì đói quá giờ mà không ăn là chết. Cho nên đó là phải đi ăn khác để mà bảo vệ cái sự sống. Vâng. Hay là giả như chúng ta thấy trong cái trường hợp của các thánh tử đạo là chết thì ai cũng sợ, và ông đạo của mình phải bảo vệ cái sự sống của mình. Nhưng mà tại sao mà các thánh tử đạo có thể mà can đảm để mà vượt qua được cái sợ của cái chết mà sẵn sàng chấp nhận cái chết? Chúng ta biết đó là cái đó nó là phải là dùng đến cái can đảm và dùng đến cái đức tin của mình để mà làm cái chuyện đó. Cho nên đó là cái nội dung đó là cả hai cái nó đều ước ao hết. Vâng, hai cái là nó đều theo cái mà và quy hướng tự nhiên của mình ước ao. Nhưng mà một cái đó thì nó có thể đạt được một cái cách dễ dàng, còn một cái mà bên nội dung đó là nó đòi đó là nó bởi vì nó khó, cho nên đó là cần đó là phải có cái can đảm để mà vượt qua được tất cả những cái khó đó mà mới đạt được những cái điều gì mà mình muốn. Đó, cho nên là hai cái cơ quan đó nó khác nhau. Một cái đó là nó dùng ở trong những cái tình trạng mà bình thường là cái mà nó theo cái tự nhiên của phản ứng tự nhiên, và một cái đó là khi mà nó có cái sự khó khăn thì nó phải dùng đến cái quan năng. Khi chúng ta nói về tất cả những cái mà cảm giác ở trong con người, chúng ta sẽ phân biệt cái này, đó là về cái sự giận dữ và cái mà cái những cảm giác bình thường về ăn uống. Đó là một cái là chúng ta đó là đơn giản là hướng về những cái gì mà nó thích hợp theo như là cái giác quan và trốn chạy những cái gì mà nó đau đớn, và chúng ta gọi cái này đó là tham dục. Nhưng mà còn một cái khác nhé, là qua đó mà cái con vật đó là nó chống cự lại những cái mà tấn công này, và nó ngăn ngừa những cái gì mà nó thích hợp, và nó là gây ra những cái gì mà hãm hại. Và cái này đó là chúng ta gọi đó là nội dục, như là tôi vừa cảnh nghiệm. Và chúng ta thấy đó là chúng ta phải nói rằng cái đối tượng của nó đó là của cái nội dục đó, là cái gì mà nó khó, là bởi vì cái khuynh hướng của nó đó là để mà vượt qua và nhảy qua những cái mà trở ngại đó. Và chúng ta thấy hai cái điều này đó thì không có thể nào được giảm vào trong một cái nguyên lý, là bởi vì một đôi khi đó là cái linh hồn đó là nó quá bận rộn nó với những cái điều mà không có thoải, không có mà làm cho thỏa mãn, chống lại những cái khuynh hướng của những cái ước ao mà về tham dục, để mà theo những cái mà thúc đẩy của những cái ước ao về nội dục, và nó có thể là chiến đấu chống lại những cái sự trở ngại. Bởi đó cho nên chúng ta cũng thấy đó là những cái mà cảm được những cái passion, chúng ta dịch
đam mê,
chúng ta có thể dịch đó là những cái đam mê kìa. Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là những cái đam mê của những cái ước ao mà về nội dục thì nó chống lại những cái đam mê mà của ước ao mà về tham dục, là bởi vì cái tham dục khi mà nó được đó là dậy lên thì nó làm giảm cái giận dữ. Cái giận dữ chúng ta biết là nó thuộc về cái nội dục, và khi mà cái giận dữ mà nó được là tăng lên thì nó làm giảm những cái tham dục, trong nó là rất là nhiều những cái trường hợp. À, bởi vì chúng ta thấy đó là chẳng như là cái người mà đang giận và nhưng mà có cái người khác đó là đến mà vút ve hay là biếu xén cái gì đó, thì làm cho cái cơn giận đó là nó giảm xuống. Và khi mà cái cơn giận mà nó mà đã tăng lên thì nó làm cho những cái tham dục đó là nó giảm xuống. Là chúng ta cho nên chúng ta thấy ông đang là muốn cho nói cho chúng ta biết ở đây đó là hai cái cơ quan đó, đó là nhiều khi đó là nó hoạt động ngược lại nhau. Và cái điều này cũng rõ ràng từ cái sự kiện chúng ta thấy đó là cái nội dung như là nó là cái người vô địch và bảo vệ cái tham dục khi mà nó nổi lên chống lại những cái gì mà nó làm ngăn ngừa cái việc mà thu thập của những cái mà sự vật mà thích hợp mà cái tham dục đó mà nó ước ao, hay là nó chống lại những cái gì mà nó gây ra những cái điều thiệt hại từ những cái mà cái tham dục đó mà nó chống chạy. Và cho cái lý do này cho nên chúng ta thấy đó là tất cả những cái đam mê của cái mà ước ao mà độ dục là nó mọc lên từ những cái đam mê của những cái ước ao về tham dục và nó chấm dứt ở trong chúng. Ví dụ như chúng ta vừa nói đó là cái cơn giận nó mọc lên từ cái buồn, và từ cái buồn nó làm cho chúng ta giận. Và khi mà chúng ta đã trả thù được thì chúng ta sẽ tận cùng chúng ta sẽ hưởng đó là cái niềm vui vì là đã được trả thù. Và cho cái lý do này cho nên chúng ta thấy đó là những cái mà cãi nhau của các con vật thì nó thường thường về những cái mà tham dục, chẳng hạn như là thực phẩm hay là về tình dục. Chúng ta đưa ra một cái quan sát để thấy cho mấy con chó mèo mà bắt đầu mà cho ăn nên là bắt đầu có chuyện, và là nó sẽ con nào đó mà nó mà đầu đàn nên là nó phải được ăn trước. Nhưng con khác mà đấy mà ăn với nó là nó có đủ nó cắn cho. Nên chúng ta thấy đó là hai cái đó rất là bình thường, là nó có khi thì nó hoạt động cùng chung với nhau, có khi thì nó hoạt động rất là ngược lại với nhau. Và hai cái đó phải là hai cái cơ quan riêng biệt chứ nó không có phải là một cái cơ quan. Cái câu hỏi thứ ba hỏi đó là hai cái mà động dục với tham dục đó, tức ao và động dục và tham dục, nó có vâng lời cái linh trí không? Thì chúng ta trả lời đó là có, thường thường là nó phải như thế vậy. Ngài trả lời đó là cái tham dục và động dục nó vâng lời mà cái linh trí, những cái mà phần mà cao hơn đó, là trong hai cách. Và trong đó đó là chúng ta nói đến cái hai lực phản, tức là chúng ta nói đến cả cái trí tuệ hay là cái lý luận và cái ước muốn, tức nghĩa là cả hai, tức là những cái mà tham dục và động dục nó phải vâng lời cả hai, cả trí tuệ và cả ước muốn. Nó vâng lời trí tuệ đó là trong cái hành động riêng của nó, hay là chúng ta nói hành động cái trí tuệ, cái lý trí, là bởi vì ở trong các thú vật khác đó, thì cái mà ước ao về giác quan đó, thì nó được di chuyển tự nhiên bởi cái mà quan năng mà chúng ta khẳng định. Đây là chúng ta đang nói đến con chó, con mèo đó. Đó là khi mà nó mà ước ao cái điều gì đó, thì nó sẽ đó là tiến đến, nhưng mà chúng ta gọi đó là nó là cái mà cái khả năng thẩm định của nó. Là như nó thấy một cái người đó mà về một cái đĩa cơm đó thì nó nghĩ rằng cái điều đó là cái là thức ăn của nó, cho nên là nó sẽ di chuyển tới, nó ước ao được ăn những cái điều đó. Hay là chẳng hạn như chúng ta thấy đó là một cái con cừu, Và khi nó nhận ra cái con chó sói thì nó sẽ là hoảng sợ. Bởi vì nó không phải là nó có cái mà trí khôn giống như con người đó. Chúng ta sẽ thấy nó rất là khác. Nhưng mà đó là bởi vì đó là ngày nay nữa là có rất là nhiều người đó mà quý chó quá độ. Cho nên nó là bảo những nghĩ như là chó nó có trí khôn, nó biết những cái gì mà cái nhiều bà bảo với cha khi nào mà con buồn con thấy cái mắt nó như là muốn khóc. Cho nên là cái đó là bà nói chứ còn thân thể nhiều khi nó cười bà cũng chẳng biết. Nên chúng ta nhớ là cái của ở trong cái con vật đó, thì chúng ta không có gọi nó là cái ước ao giống như con người, nhưng mà chúng ta gọi nó là cái khả năng thẩm định của nó. Cho nên chúng ta thấy là khi mà nó thấy cái gì mà làm cho nó được sung sướng thì nó sẽ tiến tới. Và nó thấy kẻ thù đó là nó sẽ là bỏ chạy. Và nó thấy một ở đây mà một chó mà thấy cha Pinh mà cầm cái cây nó bỏ chạy đấy. Nên nó nhìn thấy cái cây là cái mà có thể gây ra cái thiệt hại cho nó. Thì nó lấy cái cây nó là để tránh của ma gọi là cái khả năng thậm chí cái estimated power của nó. Còn trong con người ấy, thì cái khả năng và thẩm định này như chúng ta đã nói ở trong câu 78 đó, thì nó được thay thế bằng cái quan năng hiểu biết coi như thế thì. Mà nó được gọi ấy, bởi một số người ấy, là cái mà những cái lý luận cụ thể là bởi vì nó so sánh những cái mà ý hướng mà riêng biệt. Bởi thế cho nên chúng ta thấy trong con người đó, là cái ước ao mà về và cảm giác đó, thì nó được di chuyển một cách tự nhiên bởi cái mà lý luận mà cụ thể này. Và bởi vì chúng ta thấy đó là con người khác với cái con chó. Và con chó đó, nó thấy cái người mà cầm cái gậy thì nó sợ, phải không? Đó. Nhưng mà con người thì sẽ thấy mà cha tôi cha cầm gậy. Và bây giờ với cái khả năng của con chó thì nó dư sức, nó đánh bại cha tôi, phải không? Nhưng nếu mà mình là người, nếu mà mình là người thì mình bảo ông già đó ông cầm gậy thì ăn nằm đi, phải không? Quá nắng là ông buộc được cái trong đời là cắn và chân không, nghĩa là con người đó là mình biết là cái mà mình xin xét, cho nên là mình dám đương đầu với cái điều đó. Còn con chó nó chỉ có thấy như thế vậy là nó bỏ chạy. Chúng ta hiểu gì vậy? Nghĩa là cái con chó đó nó có cái khả năng mà nhận ra ở trong chớp mắt là nó thấy cái con chó sói là kẻ thù của nó thấy cái gậy là nó sợ là cái khả năng thẩm định của nó. Nhưng mà con người đó thì không, phải đưa một cái đĩa đồ ăn ra đó nhưng mà vẫn là xem coi là cái đồ đó là cái gì, có lên ăn hay là không, hay là cái cách ăn đó là như thế nào, phải đó là cái mà nó cho nên cái khả năng thẩm định đó là ở trong con người nó được thay thế bằng cái mà chúng ta gọi là cái lý luận cụ thể là áp dụng vào trong cái trường hợp này. Thì bây giờ nó là phải nó là giải quyết làm sao. Nhưng chúng ta thấy đó là cái mà lý luận cụ thể này thì tự nhiên là nó được hướng dẫn và nó được di chuyển theo như những cái mà lý luận đó mà tổng quát. Bởi thế cho nên đó là chúng ta thấy ở trong cái tam đoạn luận thì những cái mà kết luận và mà cụ thể thì nó được lấy từ những cái mà giả định, những cái mà định đề đó mà phổ quát. Những anh chị ở đây biết là chúng ta đã học về tam đoạn luận chưa? Cái tam đoạn luận đó là chúng ta biết là nó về luận lý là chúng ta phải hiểu cái này là nó là ba cái mệnh đề và nó là bắt đầu đó là từ một cái định đề mà đúng không sai được. Chẳng hạn như là nói là mọi người đều phải chết. Và cái đó là không ai cãi được. Và Nhưng mà bây giờ cô Nhung này là người, đó là cái mệnh đề thứ hai. Cho nên đó là ego, là cô Nhung nó là phải chết. Đó là cái tâm đoạn luận. Mà nếu mà chúng ta phát đi từ cái mà tiền đề đó mà nó không sai đó, thì cái kết luận cũng không thể nào mà sai được. Cho chúng ta hiểu cái điều đó. Cho nên là thường thường đó là khi mà chúng ta lý luận là chúng ta sẽ lý luận cái kiểu như thế vậy, là chúng ta sẽ đi từ cái nguyên lý mà không ai chối cãi gì, rồi chúng ta đi đến mà cái những cái mà ở giữa, rồi chúng ta sẽ đi đến cái kết luận mà người ta không có từ chối gì. Đây hiểu như thế đó. Cho nên đó là con người của chúng ta nó sẽ lý luận như thế vậy. Và chính những cái lý luận như vậy đó là nó làm cho cái con người của mình nó khác với con chó hơn mèo. Con chó mèo nó không có biết lý luận và đi ra và những cái gì thế vậy. Nó chỉ biết là thấy cái con chó sói là thấy kẻ thù của mình đó là cũng đuổi chạy. Đây hiểu. Bởi thế cho nên chúng ta thấy nó rõ đó là những cái lý luận mà tổng quát thì nó hướng dẫn những cái ước ao mà về giác quan mà nó được chia ra đó là tham dục và nộ dục, và cái ước ao này là nó phải vâng lời nó, vâng lời cái trí tuệ. Bởi thế cho nên đó là để mà có thể mà đưa ra những mà cái kết luận cụ thể từ những cái nguyên lý khái quát thì nó không phải là cái công việc của trí tuệ, nhưng mà nó là cái công việc của là lý luận. Và chúng ta biết đó là trong trí tuệ là nó có nhiều thứ, và có thể là có cái sự hiểu biết, có cái trí nhớ, nhớ những cái gì mà mình đã gặp, rồi có vấn đề lý luận. Và thì nó có trong cái trí tuệ của mình nó có nhiều những cái mà hoạt động khác nhau. Cho nên nhưng mà để mà đi đến những cái kết luận cụ thể từ những cái mà nguyên lý mà tổng quát thì mình phải lý luận, mình mới có thể mình áp dụng vào trong cái trường hợp cụ thể này. Và nhưng mà còn đó là cái nguyên lý đó nó không cho mình nhỉ, nó không cho áp dụng vào cái trường hợp cụ thể. Như chúng ta thấy là những cái lời mà của Chúa Giêsu nói và chúng ta đã là những cái nguyên lý, đó. Nhưng mà khi mà áp dụng vào trong cái trường hợp cụ thể đấy, thì chúng ta phải biết cách chúng ta áp dụng. Đó. Chứ còn những cái lời của Chúa nói nhiều khi nó không áp dụng vào trong những cái trường hợp cụ thể. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là cái nộ dục và cái tham dục thì được nói đó là vâng lời cái lý luận, đúng hơn là vâng lời cái trí tuệ. Và bất kỳ ai mà có cái kinh nghiệm cái điều này ở trong chính mình, là bởi vì bằng cách áp dụng những cái mà quan tâm chung chắc chắn thì cái mà giận hay là cái mà sợ hay là những cái mà cảm giác như thế vậy thì có thể là nó được thay đổi hay là nó được đó là thật là kích động lên. Nếu mà những cái người mà họ biết cái cách mà họ mà thúc giục người khác, nhà như những cái người mà Hồi giáo là họ bị kích thích lên nên là họ không sợ hãi nữa, nên là họ dám bắt đầu ôm bom hay là dám làm tất cả những cái gì đó mà những cái người thường đó mà họ không làm. Thì cái đó nó là một cái bằng chứng cho chúng ta thấy đó là cái trí tuệ là nó có thể nó thúc đẩy được con người, nó bắt con người đó là phải vâng lời và làm theo những cái gì mà nó muốn. Và với cả cái ý muốn cũng vậy, là cái mà ước ao về giác quan đó là nó phải vâng lời trong cái việc thi hành mà nó được hoàn thành bởi cái quan năng mà di chuyển. Bởi vì chúng ta thấy trong những con vật khác đó, thì cái di chuyển là nó theo sau ngay lập tức là cái tham dục hay là cái mà ước muốn về độ dục. Ví dụ như mà cái con cừu này, con chiên này, khi nó nhìn thấy con chó sói là nó chạy ngay lập tức, là bởi vì nó không có những cái mà ước ao mà ngược lại, những ước ao cao hơn mà ngược lại. Nhưng mà như là thấy là như hôm nay mình nói là cái tự đạo thấy mà những cái mà chúng phụ giết người nó mà không sợ vẫn tiến tới, là bởi vì có những cái nguyên lý và hướng dẫn, là như là nói mà nếu mà ai mà làm chứng cho ta trước mặt người đời thì ta cũng làm chứng cho họ trước mặt cha ta. Tất cả những cái như vậy đó là những cái nguyên lý mà Chúa dạy, và trong cái giờ phút đó đó là để giúp cho các thánh tử đạo nên là vượt qua được tất cả những cái sợ hãi mà sẵn sàng tới với cái người tử hình, chứ không phải như cái con chim đã làm như thế mà thấy con chó sói là bỏ chạy. Chúng ta thấy là nó con người đã khác với con vật, nên đừng bao giờ mà nó là bảo rằng đó là cái con chó hay con mèo là nó cũng có những cái mà giống như con người, hai cái nó khác xa. Chúng ta thấy ngược lại đó là con người đó là sẽ không có di chuyển ngay lập tức theo như là những cái mà ước ao về đầu dục và tham dục, nhưng mà anh ta sẽ đợi cái chuyển lệnh của cái ý muốn, cái ý chí mà nó là cái ước ao tối thượng. Là bởi vì bất cứ nơi nào mà có một cái trật tự ở giữa những cái mà số của những cái quan năng mà di chuyển ấy, thì cái thứ hai đó là nó chỉ di chuyển khi mà cái thứ nhất di chuyển. Bởi thế cho nên đó là những cái ước ao mà thấp hơn thì không đủ để mà gây ra cái mà biến chuyển, thì trừ phi mà những cái ước ao cao hơn là nó đồng ý. Cho nên đó là như thế, chúng ta đưa ra nhiều cái ví dụ, mang một cái mà đĩa thức ăn ra thì như con vật đó là nó sẽ xông vào ngay, nhưng mà con người đó là sẽ không có cho tới khi mà đó là cái trí tuệ, cái là cái ý chí là nó mà thấy người lớn người ta đã rồi thì bây giờ tới phiên mình đã hiểu gì ta. Tức là khi mà nó có cái trật tự đó thì bao giờ mà cái trật tự trên cùng đó nó là cái tiếng nói sau cùng mà cái tất cả những cái hành động khác phải tuân theo. Cho nên ông Rick Thompson nói là cái ước ao cao hơn thì nó sẽ di chuyển cái ước ao thấp hơn, cũng giống như là ở trong cái mà bán cầu cao hơn thì nó sẽ di chuyển những cái nó mà thấp hơn. Và trong cái thức này thì chúng ta thấy đó là cái nội dục và cái tham dục nó đều vâng lời cái lý trí, vâng lời cái lý luận. Đó là nên chúng ta đang nói đó là cái chung, là cái tham với lại cái nội dục đó là nó tuân theo con người. Nhưng mà có những cái trường hợp mà con người để cho cái tham dục nó lấn át, và có để cho cái tham dục, cái nội dục nó lấn át. Cái trường hợp đó là cái trường hợp mà ngoại trừ chúng ta không nói tới. Nên là trường hợp trừ, còn thường thường đó, thì chúng ta thấy con người đó là sẽ theo cái lý trí của mình. Thì chúng ta nói về cái ý muốn, cái ý chí. Cái câu thứ nhất chúng ta cần phân biệt hỏi đó là cái ý muốn của mình nó ước ao những cái điều gì, đó là phải, đó là nhất thiết phải như vậy. Thì chúng ta đó là cần phân biệt. Đó bởi vì khi mà chúng ta mà nói đến cái mà tự do, cái ý muốn đó, là chúng ta không muốn mà có cái gì đó mà nó giữ chúng ta lại. Và tự do có nghĩa là chúng ta make cái choice. Đó, mà khi mà chúng ta làm cái lựa chọn đó, thì chúng ta không có thể nào mà nói rằng đó là cái đó là lựa chọn của chúng ta khi mà chúng ta bị ép buộc. Cho nên chúng ta cần đó là chúng ta phải phân biệt. Khi chúng ta nói đó là cái mà cần thiết thì chúng ta phải phân biệt. Thánh Thomas mà nói đó là cái chữ mà cần thiết thì có thể được dùng trong nhiều những cái cách khác nhau, và cho những cái gì đó mà nó phải nhất thiết là nó xảy ra. Và chúng ta nói rằng một cái mà sự vật đó, là nó phải là thì nó có thể là thuộc về nó bởi một cái nguyên lý nội tại, hoặc là cái nguyên lý đó là bằng chất liệu. Như là khi mà chúng ta nói rằng đó là tất cả những cái gì mà phối hợp bởi đó là những cái tương phản thì nhất thiết là nó sẽ đó là bị đó là tan tạc. Như bây giờ mình nói là nước với lửa là không bao giờ mà có thể mà đi chung với nhau được. Thế mà cái gì mà có vừa có nước vừa có lửa đó, là thế nào cũng phải có một cái đó là tan, hoặc là lửa tan hoặc là nước tan. Cho nên đó là điều khiến chúng ta nói nhất thiết đó là nếu mà nói về cái chất liệu mà làm đó, thì nói như thế vậy, đó là không thể nào mà bởi cái nguyên lý nội tại mà hai cái đó nó có thể nó ở chung với nhau được. Hay là chúng ta nói về cái mà mô thể, là khi mà chúng ta nói rằng đó là nhất thiết cho ba cái góc của một cái tam giác thì bằng hai cái góc vuông, có nghĩa là bằng 180 độ. Thì chúng ta biết đó là đó là cái mà hình học và mà về cái mô thể của cái tam giác là cái buộc cái đó là nó phải xảy ra. Và không thể nào mà một cái tam giác mà nó quá 180 độ được. Đây hiểu như là một cái ví dụ là về cái chất thể và một cái ví dụ về cái mô thể. Và cái đó đó là bởi một cái nguyên lý nội tại. Còn bây giờ đó là cái điều này đó. Và cái điều mà chúng ta đang vừa nói đó là cái material và cái formal đó. Đó là cái tự nhiên và nó đó là tuyệt đối là nhất thiết là phải xảy ra như thế vậy. Ba cái góc trong một cái tam giác đó là phải là bằng 180 độ. Hay là hai cái mà yếu tố mà đối ngược nhau đó thì không thể nào ở trong cùng một vật được. Thì chúng ta biết là cái đó là tuyệt đối là nó phải xảy ra. Còn ở trong cách khác đó, thì chúng ta thấy là một cái sự vật đó là có thể là thuộc về nó bởi cái lý do của những cái gì ở phía bên ngoài. Mà cái lý do bên ngoài này thì có thể nó là cái đích điểm hay nó là cái tác nhân. Nếu mà chúng ta nói xét về cái đích điểm là khi mà không có nó thì cái đích điểm nó thì không thể nào mà nhận được, hay là không thể nào mà nhận được một cái cách mà tốt đẹp. Ví dụ như chúng ta thấy đó là cái thức ăn đó, thực phẩm đó là nó cần thiết cho đời sống, và cái con ngựa đó là nó cần thiết cho cái cuộc hành trình. À, chúng ta nói về ngày xưa nó không có xe không có ấy, nhưng thì cái ngựa đó là cần thiết để mà di chuyển. Thì chúng ta gọi cái điều này đó là cái điều nhất thiết là bởi vì cái mục đích. Và đôi khi đó là chúng ta nói cũng gọi đó là về cái mà tiện ích. Cái ích là nếu mà đã muốn mà sống thì phải có đồ ăn, và muốn mà đi du hành xa nữa thì phải có nó là được. Còn về cái phía mà tác nhân đó, thì một cái sự vật thì phải có, phải là khi mà một người là bị bắt buộc bởi một cái một vài cái người tác nhân khác để mà anh ta không thể nào mà làm ngược lại được, thì cái điều này đó là chúng ta gọi đó là cái mà nhất thiết mà bị bắt buộc. Như bây giờ anh cứ nó tới tiệm mà nó dí súng, thế đó mình còn tự do đấy, nó bảo mình làm gì đó là mình phải làm cái đấy. Nhưng nhớ là khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta nói những cái gì thì đánh nó thì cũng có khi mà may mắn đó là thắng được, nhưng mà đa số đó là khi mà nó đã có súng rồi mà đánh nó thì chỉ có chết thôi. Cho nên chúng ta nói là cái nhất thiết mà bị bắt buộc này ấy, thì nó là hoàn toàn là chống lại cái ý muốn và chúng ta không có muốn là làm theo nó, nhưng mà bởi vì nó dí súng cho nên chúng ta phải làm theo những cái gì mà nó muốn. Nhưng mà sự thường mà bảo mở két mà lấy tiền mà đưa cho nó thì thường đó là sẽ không có mở đâu, do bởi vì mà bị dí súng rồi cho nên là không có cách nào khác. Cho nên chúng ta gọi là cái bạo lực mà nó chống lại cái khuynh hướng của một cái mà sự vật. Nhưng mà chúng ta thấy đó là mỗi cái biến chuyển của cái ý muốn đó, nó là một cái mà khuynh hướng về một cái điều gì đó. Bởi thế cho nên như là một cái sự vật mà được gọi nó là tự nhiên là bởi vì nó theo như là cái khuynh hướng tự nhiên. Vì thế cho nên một cái sự vật mà được gọi đó là tình nguyện là bởi vì nó theo cái khuynh hướng của cái ý muốn. Bởi thế cho nên đó là như là không thể nào mà cho một cái sự vật mà nó vừa mà bạo lực mà vừa đó là tự nhiên cùng một lúc. Và nếu mà đã là bạo lực nó là không có tự nhiên, mà đã tự nhiên nó là không có bạo lực. Cho nên nó không thể nào cho một cái sự vật mà nó là một cách tuyệt đối là bị áp lực và vừa đó là tình nguyện được. Hoặc là tình nguyện, hoặc là bị áp buộc. Chứ không thể nào mà vừa bị áp buộc và vừa tình nguyện được. Đó là khi mà chúng ta nói về cái mà tác nhân và bởi vì chúng ta bị ngăn ngừa bởi người khác. Nhưng mà cái mà nhất thiết của cái mà mục đích thì nó không có đối chọi lại cái ước muốn, phải không? Là nếu mà muốn sống thì phải ăn, mà muốn đi thì muốn đi xa thì phải phóng ngựa. Cho nên khi mà cái mục đích mà nó không thể nào nhận được chỉ trừ trong có một cách, nghĩa là cái đích điểm mà nó đòi mình chỉ có cái cách đó thôi, không còn cách nào khác nữa. Vì thế cho nên từ cái ước muốn mà muốn đó là băng đại dương thì nó mọc lên đó là cái ước muốn nhất thiết là phải ước muốn để mà có một cái chiếc tàu. Và cho nên đó là cái chiếc tàu đó, đó là cái phương tiện để mà cho mình đạt được cái mục đích của mình đó là băng qua đại dương. Cho nên cũng giống cái cách tương tự như thế vậy, thì không thể nào mà có một cái sự nhất thiết tự nhiên mà nó ngược lại với lại cái ý muốn của con người cả. Quả thật hơn những cái điều này là bởi vì như là cái trí tuệ mà của cái sự cần thiết là nó phải gắn chặt vào những cái mà nguyên lý đầu tiên. Và bởi vì chúng ta biết là cái trí tuệ của chúng ta lý luận đó, là chúng ta phải biết những cái nguyên lý đầu tiên thì chúng ta mới có thể chúng ta suy luận được. Và như là những nguyên lý đầu tiên là đã là người đó là phải chết, chúng ta phải biết những cái đó thì chúng ta mới lý luận được. Thì cũng vậy, cái ước muốn của chúng ta đó là nó phải nhất thiết, là nó phải gắn vào cái đích điểm cuối cùng mà đó là cái hạnh phúc. Là bởi vì cái mà đích điểm nó là những cái mà vấn đề thực tế mà cái nguyên lý mà nó là cái nguyên lý mà ở trong những cái vấn đề mà suy tư. Bởi vì những cái gì mà nó thích hợp cho một cái sự vật một cách tự nhiên thì nó phải là cái căn nguyên và nó là nguyên lý của tất cả những cái gì mà thuộc về nó. Vì thế cho nên đó là cái bản chất của một cái sự vật, nó là cái điều đầu tiên trong tất cả. Và mỗi một cái biến chuyển ấy, là nó đến từ những cái mà nó không có di chuyển. Nên ở đây là chúng ta thấy là Thánh Thượng Ba đã áp dụng cái điều này vào trong cái mà cái mục đích mà cái cuối cùng của cái đời người của mình. Đó là cái gì? Đó là cái mà cái cuộc sống hạnh phúc đối với Chúa ở trên thiên đàng. Cái đó là chúng ta không chọn được. Cái đó là chúng ta biết đó là nó là cái đích điểm của con người. Đó cho nên đó là khi mà chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng ra thì Chúa cũng hướng chúng ta đó là đi về cái đích điểm đó. Ở cho nên đó là có nhiều người bảo dĩ nhiên là tôi không muốn đi thì cũng không sao cả, nghĩa là mình sẽ không có đạt được cái đích điểm của mình, nhưng mà nó là một cái cách tự nhiên đấy, là cái đó nó không có ép buộc mình. Chúng ta hiểu khi mà Chúa mà dựng nên chúng ta rồi Chúa tiền định để cho chúng ta đi về cái mục đích đó, chúng ta vẫn có cái tự do để chúng ta đi, không có đi được theo cái mục đích đó. Và nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đi theo cái mục đích đó thì chúng ta phải làm theo tất cả những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Và đó, cho nên là chúng ta có cái tự do để chúng ta làm những cái khác, nhưng mà đồng thời chúng ta biết rằng đó là chúng ta không có sáng chế ra cái mục đích đó ở chợ Trung Quốc đó, là hoặc là chúng ta đã là đạt được cái mục đích đó, hoặc là chúng ta đi chạy cái mục đích đó. Chúng ta hiểu như vậy. Cho nên đó là cái mà khi mà chúng ta nói về cái trò hỏi cái câu hỏi đó là nó có ước ao những cái gì đó mà đó là cần thiết nhất thiết phải xảy ra như thế vậy, đúng là cái ý muốn của mình đó, là phải theo cái ý muốn của Thiên Chúa, là Chúa muốn mình là đạt được cái điều đó. Nhưng mà nếu mà cho cái tác nhân mà không muốn đó thì không ép buộc gì. Đây nhiều chúng ta nghỉ 10 phút thì rồi.